Do đó mà đối với trong gọi là trong nhà thiền đó, không, thì có những cái trường hợp không gọi là thầy trò đối đáp nhau đó, thì người ngoài nghe đó thấy giống như nói chuyện đâu đâu không có dính dáng tới mình hết, khó hiểu, nhưng mà đó là một cái ý nghĩa mà nó sâu xa để cho thấy chỉ người gọi là người phải gọi là thực nghiệm mới biết được, chứ còn không có cho gọi là bắt chước. Bởi vì nói mà kiểu mà nói mà dễ hiểu, mình suy tư mình biết được đó, thì những cái vị mà gọi là học giả, những mà nhà gọi là bác học rồi đó, thì họ cũng suy tư họ hiểu được thì đâu cần tu làm gì. Còn ở đây là phải thực tu, phải thực nghiệm thì mới cảm nhận được thôi. Do đó mà đối với trong nhà thiền là không cho cái chuyện học lớn, trong cái chuyện bắt chước, mà phải thực hành, phải có sự cảm nghiệm mà chân thật thì mới nhận rõ được. Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên Đời Lý, tức là 1011, ngày rằm tháng 2, sư gọi Đa Bảo lại nói kệ là mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng sanh, nhược vị mộc vô quả, toản tội hà do manh, tức là trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại sanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì sanh. Giải kệ xong thì sư ngồi kiết già thì tịch, thọ 79 tuổi. Vậy thấy là ngài nghĩa là tịch như rất là nhẹ nhàng, biết trước tịch, trước khi tịch nói bài kệ đàng hoàng, không? Cho nên đó là người nghĩa là tu gọi là tu thiền đạt được kết quả như vậy, không? Chứ không phải là cái này thì cho nên mới thấy rằng sau này mà vua Trần Nhân Tông này đi tu cũng vậy, chứ không phải là đi tu đây là cái chuyện mà để mà vào đây mà nó dễ dàng, không? Vào đây là tìm chỗ an ổn nhẹ nhàng an thanh thôi, không phải vậy. Đây đặc biệt cái bài kệ ngài nói là trong cây sẵn có lửa lửa lại xanh, đó là muốn nhắc nhở mọi người cái gì? Cái trong cây đó, nó sẵn có lửa cho nên lửa nó mới xanh. Ngày xưa đó, khi mà các người ta muốn lấy lửa thì ta dùng hai cây đó, ta cọ nhau giống như hai cây tre đó, cọ nhau rồi cái thì để cái bùi nhùi kế bên đó, thì khi nó bắn ra lửa, bắn ra lửa thì nó bắn ra cái trúng bùi nhùi thì nó cháy lửa lên. Cho nên như vậy thì nếu mà trong cây nó không có lửa thì cọ làm sao ra lửa, không? Cho nên đây mới nói là trong cây sẵn có lửa cho nên có lửa là lửa nó mới xanh. Thì cũng giống như vậy, mọi người mình á cũng đều có cái tánh Phật, ai ai cũng đều có tánh Phật, có tánh giác hết, cho nên rồi á tu hành nó mới giác được, phải không? Chứ còn nếu mà thật sự mình không có tánh giác á thì tu nghĩa là muôn đời cũng không giác được. Tôi có tánh giác sẵn rồi mình tu hành, cho nên là nó khế hợp thì cái tánh giác nó mới hiện ra mình giác được. Tại vì rõ ràng là ai cũng đều có tánh giác hết chứ không phải không có. Đó, nó cũng nhấn mạnh vậy. Chứ còn nếu bảo cây không lửa thì cỏ sắt làm gì xanh, phải không? Thì nếu mình không có tánh giác thì tu gì cách mấy cũng không giác được, phải không? Đó là để nhắc nhở cho mọi người ai cũng đều có tánh Phật, cũng đều có tánh giác hết, tin chắc như vậy không nghi. Bởi vì đây là nói rõ lại cho mọi người nhớ đó, không? Bởi vì ai cũng đều có tâm, mà có tâm tức là có biết chứ gì, phải không? Có tâm tức là có biết, mà có biết tức là có tính giác ở trong đó. Bởi tính giác, giác cũng có nghĩa là biết, phải không? Vậy thì có biết là có tính giác, do đó mà khi tu hành nó kế hợp thì liền giác. Bởi vậy mà ngày xưa, rồi khi mà sau này đó, vua Trần Thái Tông khi mà trốn triều đình mà đi núi Yên Tử này nè, gặp quốc sư Trúc Lâm, thì quốc sư họ mới hỏi đi đâu đó, để lên đây để cầu cái gì, thì vua mới đáp là chỉ muốn là cầu làm Phật đó, chứ không có cầu gì khác. Thì quốc sư Trúc Lâm nó mới bảo là trong núi vốn không có Phật, Phật là ở trong tâm ta thôi, tâm lặng mà biết, không? Thì đó là chân Phật, tức là Phật thật. Nếu bệ hạ mà ngộ cái tâm này á thì tức khắc thành Phật, chứ không phải nhọc nhằn tìm bên ngoài. Thì ngài nói rõ ràng, không? Phật không có bên ngoài mà chỉ có nơi tâm ta thôi, mà tâm đó là tâm nào? Tức là tâm lặng mà biết, đó là cái quan trọng vô đó. Cái tâm lặng đó, lặng mà biết, tất nhiên là biết mà lặng lẽ, thì đó mới là tâm Phật. Còn mình bây giờ biết mà động, không biết mà lăng xăng, cho nên không phải tâm Phật, phải không? Biết mà lăng xăng là dao động hoài đó, thì cái đó không phải tâm Phật. Còn tâm này nó lặng lặng, tất nhiên là nó lìa các duyên, nó không có gọi là lệ thuộc vào trong các cảnh, bị nó lặng lẽ. Lặng lẽ là không có dính vào các duyên các cảnh, lặng lẽ mà biết đó, mà sáng suốt, thì đó gọi là tâm Phật. Còn mình lặng lẽ mà sao, có khi mình cũng có những cái lúc lặng lẽ, tức là ngồi thiền đó, ngồi thiền có lúc mà tâm nó cũng lặng lẽ, nhưng mà nó lặng lẽ chút rồi thì nó gật đầu với Phật. Cho nên đó không phải tâm Phật, phải không? Đó, tức là lặng mà mê. Còn nó không lặng, nó biết hết, nó biết cái này biết kia biết hết, nhưng mà biết là nó nghĩ lung tung và đã biết mà loạn thì cũng không phải tâm Phật. Biết mà lặng, còn lặng mà biết, đó mới là tâm Phật. Vậy thì coi như cái đó ai cũng có hết, chứ không phải không có. Cho nên khéo soi lại rồi sống rõ ràng á, không biết rõ ràng sáng suốt không mà lặng lẽ thì tâm Phật ngay trong đó thôi. Vậy thì thiền sư dạy rất là thực tế, không chứ không có xa vời gì hết. Quý vị thấy không, thiền rất là thực tế chứ đâu có chuyện xa xôi gì, chỉ ngay thẳng nơi chính mình thôi và chịu khó mình soi lại thôi, chứ không phải cầu ở đâu khác hết. Đó là mình học qua không cái ngày khuôn việc thôi, thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo vô thượng.